thưa ông còn phải lại chúng lẽ ra thì cái ngày giờ đã quy định đó thì con phải giảng ngày hôm qua thế cho một thượng nguyên thiện hóa, nhưng mà bữa nay thì giáo sư ngày nay vắng, do vậy mà tôi thế cho cái ngày của hòa thượng nguyên thiện tức lại là phải giờ đổi là ngày nay ha. Thế thì là chúng ta cũng theo dõi cái bộ kinh của hòa thượng nguyên thiện giải là kinh Lăng Già Tâm Ấn, phải không? Tôi thì xin giới thiệu lần nữa với đại chúng là cái tuổi của tôi đáng lẽ là tôi phải chết rồi, bạn bè tôi đã chết và có những người còn cũng sắp chết cũng xin cầu nguyện. Cho nên là vì đại chúng cho nó vui thì tôi xin các vị nếu mà giữ thì nghiêm túc chút nha, giữ nghiêm túc chút, điện thoại di động tắt đi đừng có nghe, có 45 phút có giờ đồng hồ để nghe thử coi cái tôi nói cái gì. Còn cái mà cái việc giảng lai thù tạp giao dịch đó mình ngưng trong một tiết học đâu có sao, phải không? Cho nên nghiêm túc chút. Mà tôi cũng xin tự giới thiệu với đại chúng, tôi gần 70 năm dạy học mà 70 năm dạy học không đi bất cứ một cái thứ đám gì khác mình đầu bỏ cái giờ học cho học trò, của học trò. Vì vậy cho nên là thầy giáo bây giờ thì mình không biết làm sao. Tuy là tôi mang cái danh hiệu trưởng chứ cũng chẳng làm gì được. Chứ mà thầy giáo mà đổi hoài nói đúng là tôi không có khoái không có khoái bỏ buổi hoài tôi không khoái. Và giải thế thầy này giải thế thầy kia giải thế thầy ngọt, cái đó cũng là bất đắc dĩ vậy thôi, chứ còn cái học thiệt á, cái làm đạo thiệt á, cái phục vụ chánh pháp thiệt á, mình làm cái đó nó mất cái lợi lạc cho những người học dữ lắm. Nhưng mà bây giờ thời đại vậy, môi trường vậy, hoàn cảnh vậy, mình khó mà cải hơn nữa được. Dầu mà nó muốn đi nữa cũng không làm sao hơn nữa được, thì mình phải chịu vậy thôi. Tuy nhiên là tôi cũng xin thưa rõ với đại chúng là ví dụ như bây giờ đây tôi nói với đại chúng, tôi không cần đem cái bộ kinh Lăng Già đọc từ trang, từ chữ, từ ý gì hết, nhưng mà có thể là những cái lời của tôi nói các vị đem toàn bộ nội dung kinh Lăng Già ra, thì những cái điều mà tôi nói tôi không có đọc mà nó nằm ở trong cái kinh Lăng Già có hết. Cho nên giàu tôi không đọc kinh Lăng Già cho các vị nghe, tôi không dựa vào từng hàng từng chữ từng trang đó để tôi giải cho các vị. Nhưng mà nếu các vị để ý nghe, các vị vẫn được lợi ích như học kinh Lăng Già thật sự vậy, thậm chí là hơn cũng có. Nhưng mà mình không được nói vậy người ta không tin thì mình làm gì nhau. Chứ sự thật là có khi không lập kinh Lăng Già ra, mà nếu các vị đọc kinh Lăng Già là các vị dùng cái văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mà suy gẫm mà thì vẫn có kinh Lăng Già hết, không cần phải đọc cốt 510 trang gì hết, cái đó là điều có thiệt. Do vậy mà tôi muốn nói rằng là những cái giờ của tôi tuổi già này, tôi đến với các vị đang thành tâm và cúng dường cho đại chúng những điều rất là cần thiết, có thể giúp ích cho trên đường nghĩa là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ của đại chúng. của những người tu sĩ trẻ. Cho nên là thời gian nó có bao nhiêu các vị nghiêm túc chút. Những điều tôi nói này các vị có thể không thấy cái ý vị sâu sắc gì đâu, nhưng mà sự thật là những điều tôi nói, tôi hy vọng rằng là các vị dựa trên cái cơ sở văn tuệ tư tuệ tu tệ nghe và bằng trí tuệ suy nghĩ phải vận dụng trí tuệ, và sau đó trên bước đường tu học chúng ta tu cũng tu bằng dựa trên cơ sở trí tuệ. Mà dựa trên cơ sở trí tuệ đó thì những cái chữ mà tôi nói tôi nhắc hoài á có lợi ích dữ lắm. Mà tôi không biết rằng là đại chúng có để ý nhiều hay không, thậm chí có người không để ý không chừng. Chứ cái chữ mà học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, cái chữ ở dưới trường ta đó, chữ đó giá trị dữ lắm rồi. Bởi vì cái lý tưởng của chúng ta, lý tưởng đạo Phật của chúng ta và cả cuộc đời Đức Phật của chúng ta là luôn luôn là nhắc nhở cho hàng đệ tử vận dụng tam vô lậu học là văn tuệ tư tuệ và tu tuệ. Và thêm một cái từ nữa, cái từ đó là cái từ mà mình vừa đọc đó, gọi là tam vô và tam tuệ học. Còn một cái từ nữa là giới học, định học, tuệ học, gọi là tam vô lậu học. Mà cái từ tam vô lậu học đó thêm hai cái từ nữa là giới học, định học, tuệ học, giải thoát tri kiến. Cái từ đó trong đạo Phật gọi là ngũ phần pháp thân, quan trọng vô cùng trong cuộc đời tu học của người đệ tử Phật, của hàng khất sĩ chúng ta. Giới là cốt để có định, định tu định là cốt để có tuệ, tuệ là cốt để có giải thoát và giải thoát tri kiến. Mà giải thoát và giải thoát tri kiến tức là học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ đó. Cho nên cái chữ đó quan trọng lắm, tôi nhắc đại chúng để ý cái đó. Bởi vì chúng ta nè, chúng ta xuất gia là xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia như vậy. Cái câu đó đó là các vị học trong các cái trường mà sơ cấp đó, các thầy họ dạy họ bỏ cái chữ sao chót đó. Tôi nghe cái đó tôi buồn, mà tôi rầy dữ lắm. Mà nếu mà được phép rầy tôi rầy á. Họ thêm cái chữ đó, xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia. Mà thêm cái chữ phi đản xuất thế tục gia như vậy, nghĩa là chúng ta mà xuất gia đó là ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạng. Chớ nha, chỗ đó phải nhấn mạnh là chớ không phải cái ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Do vậy mà cái chữ mà học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ đó, mấy cái chữ đó rất là có giá trị chân thật trong cái đời sống tu học của hàng khất sĩ chúng ta. Để nhớ theo chữ xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia như vậy. Cái đó cần thiết lắm đó. phải ra khỏi cái nhà tam giới, cái nhà tham sân si mạng, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Còn học á, tôi nói cái này đại chúng cũng có thể chưa tin lắm đâu, mà cái này tôi cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà tôi tin rằng là tôi nói những điều này, tôi cho rằng là tôi phải nói nhiều lần nữa cũng không gọi là dư. Chúng ta nên để ý hiện giờ cái chương trình học của chúng ta nó còn lơi lỏng dữ lắm, nó còn lỏng lẻo, còn lỏng lẻo. Kinh điển mà chúng ta học, tại vì chúng ta dựa vào ba cái tạng kinh, mà ba cái tạng kinh đó của chúng ta học được gọi là ba cái tạng đại thừa của Phật giáo Trung Quốc à. Nghe thì dữ dằn vậy đó, nhưng mà chúng ta chưa có khả năng lựa trong các tạp chất, 3/4 tạp chất, mà điều đó nói ra không có được, khó nói lắm. Phải có một cái tổ chức chặt chẽ trong nội bộ của Phật giáo chúng ta, và phải có sự đồng tâm nhất trí cao của toàn thể tăng ni trẻ, của toàn thể chư liệt nhị tôn đức lớn, cùng chung hợp tác, đồng tâm nhất trí mới làm nổi. Còn bằng không mà chúng ta thâu lượm những cái tạp nhạp nhiều quá, thâu lượm những cái tạp nhạp tới 70-80%, đó là điều có thật. Thành ra tôi thì bây giờ tuổi này thì còn gì nữa, giờ thì lâu lâu nhắc nhở đại chúng bữa vậy. Cho nên là những điều tôi nói, tôi mong đại chúng văn tư tu, chứ tôi cũng không có cái ý niệm, không có cái ý nguyện là muốn yêu cầu các vị triệt để nghe theo lời của tôi, mà nếu nghe lời của tôi là phải dựa trên cơ sở văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ để nhận thức vấn đề trên đường tu tập của chúng ta. Bây giờ thì cái bộ kinh Lăng Già, phải không? Phải không Lăng Già không? À, bộ kinh Lăng Già mà ta đang học đó, Lăng Già Tứ Nguyện Khả Dĩ Ấn Tâm, cái bộ kinh Lăng Già đó muốn nguyện nên dựa vào cơ sở đó mà in vào trong tâm cảm của mình. Tuy nhiên là cái bộ Lăng Già đó nên in vào tâm khảm của mình, nhưng mà trong đó là tạp chất cũng lẫn lộn nhiều lắm, bởi vì chúng ta có học được cái nguyên chất đâu, chúng ta không học được nguyên chất, gọi là kiết tập lần thứ nhất không có ghi chữ nào hết, gọi là kiết tập lần thứ hai cũng chưa có ghi gì trọn vẹn, mà tạp nhạp vô cùng, bao nhiêu chục bao nhiêu ngàn người, mình ai nấy nói, mình ai nấy tụng, mình ai nấy đọc, rồi đúc kết lại, mà đúc kết lại rồi thì cái người mà đúc kết rồi để mình làm biên bản, mình ghi lại những cái lời tụng của các vị tu tập đó mà, thì cũng không có lấy gì làm chuẩn. Cho nên là gọi là kinh kết tập gì chứ, dựa vào đó mà mình tin tưởng hoàn toàn 100% là coi như mình bị lệch lạc cũng là 30% mà chưa kiểm tra được. Vì vậy mà phải văn tuệ, lấy trí tuệ mà nghe, tư phải tư tuệ, lấy trí tuệ mà tư duy, mà thiền định, mà quán chiếu, mà nhận thức rồi mới tin, rồi sau đó là mới gọi là tu tuệ, chứ không phải gọi là kinh điển cái nói gì cái mình cũng nghe hết ráo vậy đó, là coi như là mình ăn đồ ăn mà mình không có lựa chọn đó, thì mình ăn là độc độc tố ở trong đó mà mình không biết. Cho nên lâu lâu tôi gặp được nói chuyện với đại chúng lần, tôi xin nhắc nhở cái điều đó, phải văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mới tốt. Lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà suy nghĩ, lấy trí tuệ mà dựa trên cơ sở trí tuệ đúc kết lại rồi mới tu tập.
Bluetooth mode has been on.
Lòng dặn lòng, huyền mang gió đi, đem thanh lương dân trọn cho trần gian. Mình dặn mình, bồ đề tâm kiên cố, đạo Như Lai vạn kiếp nan tầm. Bốn câu cuối của bài hát Tiếng Than Vô Vọng là tâm ý, là tâm nguyện của Như Huyễn Thiền Sư muốn đem nguồn gió mát đến cho người người. Như Huyễn Thiền Sư, một vị thiền sư đã có trên 60 năm gắn bó với công việc giảng dạy giáo pháp. Thiền sư đã thẩm sâu chân lý nhiệm màu của Đức Phật, thấy rõ tính huyễn hư của vạn pháp bởi tự tánh hữu vi của nó. Trong những năm tháng cư trú nơi đồi thông của núi rừng Tây Nguyên, hòa điệu cùng thiên nhiên vũ trụ, thiền sư đã sáng tác ra trên dưới 400 bài thơ và nhạc. Với cách nhìn của một bậc thầy ngộ tính không của vạn pháp, tâm trí luôn thọ dụng an lạc thảnh thơi, lòng rỗng rang thanh tịnh, thiền sư đã đem bầu tri kiến của mình tặng vàng cho đá khắp nhiều phương. Sống
tặng vàng cho đá khắp mọi phương, kinh điển của mình học à, nói ra là phải có thử, phải có cái pháp thử. Thợ bạc người ta muốn thử vàng á, ta có cục đá, ta mài ra, ta mài vàng mười hai, vàng mười tám, vàng bốn, ta cọ trên miếng đá, người ta lấy cái xích ra từ gạt qua, gạt thế vàng 12 là nó tan trước, và vàng 14 là nó tan sau, rồi vàng 24 là nó tan cuối cùng. Cho nên là trong cái bài thơ của tôi đó, nó có tặng vàng cho đá mà là vậy. Cái học của mình đó, cái lý luận đạo học của mình đó, phải có thử, phải lấy lý lý mà thử, chứ còn không mình học là toàn là quyến hoặc quan đường là mê tín gì đó, không không có pháp thử đâu có được. Cho vàng phải cho đá, cái người mà thật sự mà có vật thiệt á, người ta cho vàng, người ta cho luôn cả cục đá và cái hạt xích để thử vàng. Thao thiết đồng trì đưa vô cái là nó tan bất biết tất cả, mà vàng 12 đưa vô nó mấy giây nó mới tan, vàng 14 là đưa vô nó lâu tan hơn, vàng 18 là lâu tan hơn, còn vàng 24 là không tan. Cái sức nó làm vậy để cho người ta tặng vàng mà ta cho đá luôn để thử. Cho nên cái nghĩa của cái bài hát là tôi muốn nói là cái đó. Còn mình tu mà không cho thử, giáo lý của mình học nói ra không cho thử, không có thử là mình học lung tung xà hết, ai muốn nói sao nói à. Bây giờ đây là tôi hỏi đại chúng, đây nha, đây là nói chuyện chưa cần lập kinh ra, các vị cho tôi biết nói đây buổi chiều ai cũng có cúng cô hồn hết, công phu đánh trống cúng cô hồn tán tụng đủ thứ ha, án tác mò la, tác mò la mi mò la, án tác la mò tính cấp la và giờ vân vân, đánh trống các tu các cách tông cách tông cách tông tông cách tông cách tông cách là các vị nói gì đó. Theo tôi biết nội đây không có gì nào nói cái đó cho rằng được hết. Các vị cứ làm vậy đó, nghĩa là thận vàng thì có, thấy như là có thận vàng mà không có cho đá, mà không có cho đá thì là vàng với đá mà không thử được thì cái vàng đó ai biết cái nào là vàng thiệt, cái nào là không vàng thiệt. Do vậy mà trong cái bài hát chơi đây nè, chiều chiều ra đứng bên đồi thông, bên đồi thông nhớ ai tu hành không đúng, xót xa trong lòng, tôi xót xa trong lòng, trong lòng tôi xót xa, thương cho lối tu sai lầm. Tu sai lầm dữ lắm các vị ơi, tu sai lầm dữ lắm. Đường về bên giác không hề xa, không hề xa. Nếu ta tâm hồn trong trắng, viễn ly quang đường, ta viễn ly quang đường, Bồ Đề Phật tánh hiện ra. Thương ai lỡ mê quang đường, ta tu quang đường không biết bao nhiêu mà nói. Tôi có khả năng đủ sức chỉ điều đó là, nhưng mà tôi chỉ thì cũng chưa chắc ai cũng bằng lòng nghe như vậy. Nhưng mà dầu không bằng lòng nghe đi nữa là dựa trên cái cơ sở văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, người đó mới gọi là người đệ tử Phật. Đức quyền không bằng lòng nghe, tôi cũng không có quyền bằng em, không có quyền năn nỉ khuyên mời. Nhưng mà cái người học đạo Phật thiệt, người đệ tử Phật thiệt, đệ tử Phật thiệt, phải dựa trên văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cho nên á, đường về bên giác không hề xa, không hề xa. Nếu ta tâm hồn trong sáng, biến ly quang đường, chúng ta phải biến ly qua đường dữ lắm đó. Mà nếu chúng ta không chịu biến ly quang đường là chúng ta tu hành không trúng, tu hành sai phép đó. Biến ly quang đường đường về vạn ly, đi về đâu, đi về đâu, trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gợi mình, đâu biết đâu gợi mình, gợi mình đâu dễ biết ai, thương cho chiếc thân cơ cầu. Tôi bậy quá xa, tôi bậy quá xa, là bậy quá xa, mà không có người dẫn đường đi lộ. Tôi nói vậy bây giờ tôi hỏi câu hồn thử chơi thôi, còn các vị chịu chịu thôi là nha. Má của cô hồn là ai? Đâu là ông nội đây, ai là người thấy cô hồn chỉ cô hồn cho tôi, chỉ Phật cô hồn cái đá. Rồi kế đó hỏi vậy chứ có Phật cô hồn rồi, hỏi chứ má vô tiếp cô hồn là ai? Nhất điện bình đẳng dương nhị điện tấn tới giờ tam điện tấn tới giờ ta là tứ điện thì sở dân dương là ngũ điện thì diêm la dương rồi cho tới là biển thành dương rồi thập điện là chiếm lên thánh vương mấy cái thập điện đó ai ai làm ra họ. Mà từ hồi ông có nội mình cũng mấy cha đó trị ông bà mình, rồi giờ ông nội ông ngoại cha mẹ bà con gì của mình hết cũng đều mấy cha nó còn hoài là sao? Nó ở đâu ra? Mà nó là cái thứ gì sanh mà nó được quyền thống lĩnh cả nhân loại từ vô thủy tới vô chung như vậy mà nó không chết là sao? Đấy, các vị tự trả lời đi. Tự lấy lương tâm lương đi, lấy cái kia thì văn tuệ, tư tệ, tu tệ, mà tự trả lời đi. Ai cử ra đó? Đời bây giờ tổng thống ta cử có mấy năm mà. Còn vua đi nữa thì cũng cử có mấy năm rồi ông vua nó chết thì mấy thằng khác lên thì cũng gọi là vua. Mà vua có chứ ông nó hôn quân vô cùng. Nó trị nước không ra gì, nó tàn hại sang lên không biết bao nhiêu mà kể. Vậy thì cái thứ vua đó, ai phong ai cử mà nó được quyền tàn hại sinh linh như vậy? Mà bây giờ đây là các cái ông hồi đó và bình thường có phải mấy ông đó không à? Nhất điện tầng quan dương, nhị điện tốt đế dương, tam điện tối dương, dân dân và dân dân cho tới như là biện thành dương, rồi thập điện là tiểu lương thích lương. Ở ngoài như vậy là sao? Cho nên mình không còn nhiều cái sai lầm dữ lắm các vị ạ. Còn ngạ quỷ là sao? Tiếng của ba ngạ quỷ là thằng nào, con nào, ông nào, bà nào đẻ là ngạ quỷ, nói nghe thử. Mà chiều bữa nào cũng có ngạ quỷ, như đặng quỷ thần chúng, ngạ kêu quỷ dự cung, tự thị biết Phật Phương, như thế quỷ thần trọng, quỷ dự tức công đức, một cặp ở chức thiết. Ngạ đặng dự tức sanh ra cặp là thần nào. Rồi vậy thì thức ngạ quỷ ra má nó lại, tiếng nó lại. Mà ngạ quỷ thì không có quyền ăn. Hết tụng cái chú khai nhất hầu chân ngôn thì ngạ quỷ mới được ăn. Vậy thì bây giờ thí dụ như tôi giờ tôi bệnh từng cổ đau yết hầu, rồi các vị đem cái chân ngôn đó rồi tụng khai dùm cho tôi để cho tôi hết đau yết hầu có được không? Cho nên mình tu học quan được chỉ lắm, mà đó là trong kinh của mình ghi đàng hoàng đó, quan được chứ gì nữa. Mình tu quan được dữ lắm, cho nên tôi nói cái này là ngoài kinh đó, ngoài kinh, nhưng mà các vị phải dùng văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mà nghe. Nghe được suy nghĩ là tự mình thiền định. Thiền định tức là tư duy tu á, chứ không phải thiền định là ngồi đâu. Vẫn dùng cái đầu mà tư duy, mà giải thích và phân tích, nhận thức rồi đúng, đúng với sự thật. Mà sự thật tức là gì? Là chân lý. Chân lý là lẽ thật, là sự thật. Mình nhận thức lẽ thật, sự thật, điều đó đem lại sự an lạc lợi ích cho ngay bản thân con người, thì gọi đó là người đã tu tập thiền định. Chứ thiền định cũng không có nghĩa là ngồi sững, ngồi sờ, không có nghĩa là để cái đầu trống rỗng, để cái đầu trống rỗng mà đặt sạc ở trong đó không có gì hết á, gọi là thiền định. Thiền định sai rồi, cái đó thuộc về vô tưởng định, thuộc về diệt tận định. Cái đó tu cái định đó không phải của đạo Phật. Định của đạo Phật là phải luôn luôn là vận dụng trí tuệ và tư duy và quán chiếu. Bởi vì chữ thiền định đó, phân dịch là tĩnh lự, cũng gọi là tư duy tu, chứ không phải là ngồi sững sờ. Cho nên mình tu sai dữ lắm đó. Nhưng mà tôi nói như vậy không ai cũng nghe. Trong cái định có thức định sai lầm. Vô tưởng định là ngồi đó chân mình nó chịu cận về mấy tiếng hồ vậy. Diệt phần định cũng vậy. Tu tới định đó là ngồi sững sờ vậy. Mà quyền giác thiền sư đó là thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dấn cầu Phật thi công tảo vạn thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hàng mong đạt đến vô sanh. Vô niệm vô sanh là thứ ước mơ, là ảo quyền, là thứ ước mơ cuồng vọng ảo quyền, không bao giờ có thể được cái gì hết. vô định vô sanh là thứ ức bất cù dẫn ở việc đó là vô tưởng định diệt thành định. Do vậy cho nên cái định của đạo Phật là cái định phải sử dụng trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ. Cái định đó gọi là tánh lự, cũng gọi là tư duy tu. Thành ra mình phải tư duy, phải vận dụng trí tuệ và tư duy, tu bằng cách tư duy, tu bằng cách tỉnh lự. Tỉnh lự tức là mình tư duy, mình nghĩ ngợi, mình suy gẫm trong cái lúc mà tâm hồn mình trong sáng yên tĩnh để mình nhận thức được cái chân lý, gọi là tu thiền định, chứ không phải là ngồi sững sờ. Ngồi sững sờ để gọi là tìm cái sai trái gì đó, thấy giận để bỏ giận, thấy giận thì diệt giận, rồi cái lối đó là cái lối nói không có trúng chân lý. Chúng ta sống ở trong cái hữu vi pháp này là vọng không đến chết, còn giận nào nữa mà phải tìm. Chúng ta đang sống trong hữu vi pháp, mà ngoài cái hữu vi pháp là bản thể của hữu vi pháp là vô vi pháp. Thì cái hữu vi nó nằm trong vô vi, mà vô vi nó tương quan tác động cái hữu vi, hai cái đó không bao giờ tách rời ra được, chỉ có trí tuệ mới tách rời ra được thôi, chứ còn không có dùng cái gì mà để lấy ra được. Do vậy cho nên nếu mà tôi nói thêm một mớ nữa là nhiều lắm, còn nhiều lắm, không biết bao nhiêu cái sai lầm của đạo Phật đã ra có. Còn nhiều cái buồn lắm. Nếu mà mình buồn thì mình lỗ lại, mà không nói ra thì chừng nào ai nói, mà nói ra thì không phải ai cũng chấp nhận. Thế mình còn sai dữ lắm. Nói ở đây là tôi muốn nói mình gọi là đại thừa Phật giáo của chúng ta, của tôi đang tu. Tôi đã tu học mấy mươi năm gọi là đại thừa Phật giáo, mà tôi nhất ở trong cái quyển sách, những chiếc lá trong tay tôi gọi là đại thừa Phật giáo Gia Meo. Ai chịu trách nhiệm về thừa trong cái chữ đại thừa? Trong cái chữ đại thừa nó tạp nhạc vô cùng, đủ thứ kiểu tu, mà kiểu tu không có cơ sở dẫn giải gì hết. Tưởng tượng quan đường nguyên hoặc vô cùng mà gọi là đại thừa. Tôi báo cho đại chúng biết nghe, tôi không cần chỉ đại thừa đâu. Tôi lấy giáo lý tứ đế thôi, mà toàn bộ gọi là đại thừa, của đại thừa tiểu thừa. Tôi chỉ cần giáo lý tứ đế, giáo lý tứ đế mà người ta gọi là giáo lý tiểu thừa đấy, chứ không cần kinh nào nữa hết. Bao nhiêu đó thôi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, Phật Bồ Đề Phật, bát chánh đạo Phật, bao nhiêu đó thôi đủ làm Phật. Tại sao giáp kia cái đó là giáo lý tiểu thừa? Đạo Phật không có thừa, không có thừa nào hết à. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, mà không cần thừa nào hết. Chỗ đó là chỗ khó nghe, khó học, khó hiểu. Mà nghe mà phải dùng văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mới có khả năng nhận thức được cái đó. Thế nên mấy bài hát tôi đặt chơi đó, chứ đem ra triển khai như là tam tạng giáo điển ở trong mấy bài này, không lọt ra ngoài cái mấy cái bài hát chơi của tôi đâu. Dám đảm bảo như thế. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là ai cũng chịu. Mà tám triệu thì ta đạo khác đâu có sao, ta có quyền theo đạo khác, ta có quyền theo cái đạo mà không phải đạo Phật thì đâu có tội lỗi gì. Cho nên cái học này tôi hy vọng rằng là tăng ni trẻ nên để ý tôi nói ví dụ với bà hát ôi cõi tạm trần gian xa chi. Lời Thế Tôn dạy rằng, dạy rằng cái gì? Những sinh vô ngã vô nhân tự hồ không qua, lưu luyến chi vật nghiệp cành là dài. Các vị phải để ý, nhân sinh vô ngã vô nhân tự hồ không qua, cái chữ đó cần phải tu học, cần phải lấy cái đó làm cái đối tượng, cái mốc để làm cái đối tượng tư duy quán chiếu tha thiền. Chơi chơi không phải hát vậy rồi chơi thôi đâu. Còn tôi làm bài, mấy bài hát này không phải để chơi, tôi giảng cả ba bản kinh điển chơi không phải để chơi. Chơi thì chơi thiệt đấy, nhưng mà ba bản kinh điển không rời những cái bài hát đó. Chúng ta phải học thế nào là chân đế, thế nào là tục đế. Chúng ta phải học thế nào là bản thể, thế nào là hiện tượng, cái nào là thực tướng, cái nào là phi tướng, vô tướng. Mấy cái từ đó phải học kỹ. Còn bằng không thì chúng ta học hoài vậy. Chúng ta, tôi muốn nhắc cái đại chúng, đời nay á, những cái nhà phi hành gia ta bay lên ta có thể ở trong vũ trụ từ 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là có những cái đoạn phi hành gia ta ở trên 1 năm. Ở trên không trung 1 năm. Mấy cái điều đó thì như là những anh em nào mà có đọc sách, có nghe thời sự biết đó. Đất nước Việt Nam ta có Phạm Tuân đã từng lên không gian rồi, đã từng ra vượt ngoài cái quỹ đạo của quả đất rồi. Đó là người Việt Nam. Người Mỹ tên là Armstrong, đi hai người, lần đó là hai người, nhưng mà tôi nói một tên đại biểu thôi. Armstrong tuyên bố rằng là một bước, mấy bước của phi hành mà kỳ thật là một bước dài của nhân loại. Tuy là đi trên mặt trăng có mấy bước, nhưng mà với nhân loại là một bước dài của nhân loại về cái sự hiểu biết của con người. Còn một người Nga là Gagarin đã từng lên ở trên mặt trăng. Người ta ăn không có nhiều đâu, ta ăn bữa chừng để mình xác định rõ lắm, ăn bữa chừng 100 gram, 150, 200 gram gì đó, mà người ta có thể sống ở trên đó mấy ngày, thậm chí là từng 6 tháng 1 năm mà ta đem thực phẩm ít xịt. Tôi nói như vậy có nghĩa là không phải ăn nhiều thực phẩm là quý đâu, không phải đợi ăn nhiều thực phẩm mới quý. Mình ở dưới mặt đất này mình ăn là 3 tô, 4 tô. Ông Sơn Nam á, Sơn Nam, nhà dân Sơn Nam, ông nói người cái lực lượng của người nông dân mình á, ăn một lần 18 viên chè sôi nước và 3 cân thịt mỡ, uống thêm 3 tô nước lạnh mà không sôi bụng. Đó là nói lên cái sức lực mạnh mẽ của người nông dân là ăn no giấc nặng mà mạnh dạn vô cùng. Thịt mỡ mà ăn chừng 1 ký mà uống nước lạnh là sôi bụng chết à. Mà đây ăn 3 cơm thịt mỡ, uống 3 tô nước lạnh mà không hề hấm. Còn chè trôi nước ăn một lần 18 viên. Trong khi đó về hành gia của ta trên đó ta ăn lần chừng 100 gram, 200 gram, mà người ta vẫn ở trên cả 6 tháng 1 năm ở trên đó cũng được. Tôi nói như vậy có nghĩa là đạo Phật của chúng ta không phải học cả nóng vô rồi đọc sách cuốn nào cũng lấy ngàn trang vậy gọi là người học giả. Không phải vậy đâu. Học giả mà học cái gì, cái tinh hoa đạo khác, chứ không phải là do đọc 5-10 ngàn trang hay là 200-300 ngàn trang gì đó rồi nó trở thành một người thông thái. Không phải vậy. tiền gia ta không ăn nhiều, mà ta vẫn sống cả năm mà trên vũ trụ á. Vì vậy cho nên cái lối học của chúng ta phải thâu thập cái tinh hoa của giải thoát tiền kiến, của giới học, định học, tuệ học, chứ không phải là học họ lớn rồi lấy hết bộ này bộ kia đem ra một đống sách vậy trưng bày nó ta lên ta học hết vậy đó, cái đó không phải đâu. Học vậy là chưa đúng, không cần thiết như vậy. Do vậy mà cái chương trình học vấn của ngày nay đó, nhà nước ta đó đào tạo một cái phương pháp mới, dạy thế nào để cho cái người sinh viên, cái người học sinh, học trò tự phát huy cái nhận thức của mình, chứ còn học một cái bằng học vẹt, học mọt á, cái đó bây giờ nhà nước ta không có khuyến khích nữa. Do vậy mà hàng tăng sĩ của chúng ta cũng vậy, phải nâng cái tầm hiểu biết của mình lên một tầm cao mới, không đi đứng lại tức là đã lùi rồi. Mà đọc thủ xì vậy đem ra tụng, ngã quỷ mà mình tụng cho nó khai cái thầu, khai cái thầu chân ông rồi mình tụng cho nó khai là khai sao? Anh chưa gặp con ngã quỷ ra sao mà anh tụng cái bài khai cái thầu chân ông cho ngã quỷ để ngã quỷ được mở cái cổ ra lớn để được ăn là anh nó láo vừa vừa vậy chứ? Anh chưa từng gặp ngạ quỷ, anh chưa từng biết ngạ quỷ, mà anh cũng biết tiếng á ngạ quỷ là ai đó. Vậy mà anh nói rằng là cái buổi chiều của khu đó có ngạ quỷ, mà anh đem có bãi vào cơm mà anh để anh dễ dễ bài vậy đó. Anh nói là pháp luật một tư kỳ từ vi vô tất cả tất liệu tất là phương phổ thiết trong nhân giới, rồi anh bung 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 láo vậy nè. Anh nói bãi học cơm này nó lên này khắp cả này cả vũ trụ cho ba quỷ ăn láo vừa vừa chứ. Lâu quá chịu nổi. Đấy, buổi trưa cũng vậy, buổi trưa cũng để cái chén chung nhỏ xíu vậy để có bãi học cơm mà nói bãi học chưa chắc lấy bãi, có khi có bao học cũng được, có khi dư cả cục rồi để vô cái dễ dẻ cái thất liệt bất từ ngày từ bi như trước ngày. Pháp lực bất cứ ngày từ bi như chứng ngại thất liệt biết Phật thương phổ thí châu dừng châu sanh giới an đội là lễ toa bốn mình đem rút cho quỷ thần, nghĩa là cả pháp giới ăn láo dữ tận không. Vậy mà nghe được là nghe sao? Thật ơi tôi chịu không nổi á, tôi chịu không nổi á thầy chùa ta. Rồi được khai thầu chân ngôn trong sách đi qua giải bé học lật ra coi, nói là quỷ cần cổ nó nhỏ xíu bằng trên lỗ thì kim vậy, mà cái bụng nó bằng trên cái nắp sống vậy. Do vậy cho nên nó đói vô cùng vô tận, mà muốn cho nó ăn là phải đọc cái chú pháp lực của từ ngày đó, rồi đọc cái chú rồi tắt bật đó. Là một tao bảo đang thang, anh tao bảo là chỉ thế, anh tao bảo đang tao bảo đang học đó, đọc cho nó cái khẩu nó nở ra, rồi nó mới được ăn. Mà ngạ quỷ nó ác một cái, nó ăn được lần rồi cái rồi teo lại nữa rồi mai muốn cho nó ăn là cũng phải đọc nữa. Mà lỡ là chùa đó, nó đi chơi mất bữa rau cơ ở nhà thì ngạ quỷ tắt chết mẹ luôn hết. Trời Phật ơi, ta nói nó qua đường chịu không nổi rồi. Cho nên tôi mới làm cái bài hát đó. Tôi viết bài hát đó. Đường về bên giác không hề xa, không hề xa. Nếu ta tha hồn trong sáng, nhiễm ly quang đường, ta viết ly quang đường. Bồ đề Phật tâm hiện ra, thương ai lỡ mê quang đường. Trời ơi, biết bao nhiêu người lỡ mê quang đường. Lỡ mê quang đường dữ lắm. Tôi nói là đại chúng là phân tư tu, lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà suy nghĩ, lấy trí tuệ mà sự sửa thân sự biệt sử cho mình. Chớ mà thế cũng được rồi, đi đó mà dừng lại có nghĩa là thối lùi đó. Xã hội người ta mỗi ngày mỗi nâng lên một tầm cao mới, về tích trị, về khoa học, về kỹ thuật, về tôn giáo, về tín ngưỡng, về mọi mặt xã hội ta lên, mà mình đứng dẫm chân một chỗ có nghĩa là mình tự sụp lùi. Phải nâng lên một tầm cao mới cho nó kịp cái tầm dốc của xã hội. Mình nói cái đồ lai nhai không lợi ích gì hết cho xã hội. Trung Quốc vẫn ở ngoài biển cả, nếu mà ở đó mà tụng kinh không á, thử hỏi chứ giữ được đất nước hay không. Nhà nước thành lập những cái điều kiện tạo cái cơ sở để cho nhân dân là đánh cá cái pháp quy giữ gìn cái đất nước biển cả của mình. Chứ còn mà tụng kinh không đâu có được. Tụng kinh mà cầu nguyện cho Trung Quốc mà đừng chiếm đảo Hoàng Sa Trường Sa đâu có được. Cho nên đau lắm mà, không khéo là mình học Phật đau lắm mà. Quá tệ. Tôi chịu trận mấy mươi năm, tôi biết mà nói không được, không làm sao nói được. Chưa tới lúc nói không được. Còn bây giờ thì gần chết rồi. Do vậy mà sách có câu rằng: nhân sanh trí dị sanh, trí sanh nhân dị lão, tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường lão. Người sanh thì trí chưa sanh, mà trí sanh thì người đã già. Tâm và trí mà sanh ra được là khá đầy đủ rồi, quân bình tương đối rồi đó, là bất giác là vô thường đến chết rồi. Tôi nhờ vậy chứ đại chúng tôi nhìn tôi đâu có thấy rõ đâu, có mắt nó mờ dữ lắm rồi. Thì cái đầu còn được chút nào nói chút nấy để cúng dường, thành tâm cúng dường đó. Mà nếu các chị không nghe thì cũng chịu thua thôi. Chứ đâu phải tôi nói rồi ai cũng bằng lòng nghe đâu. Tôi viết là những cái chiếc lá trong tay, những cái chiếc quyển sách mà hồi ký nhớ thầy, thầy ngó tay chỉ tăng, là tôi đem hết tâm lực của tôi viết để cúng dường cho tăng ni trẻ đó chứ, cho Phật tử đó chứ. Nhưng mà đâu có phải ai quan tâm được nhiều đâu. Mà có đứa nó còn chửi tôi cơ chứ. Nó chửi tôi, nó nói cái thằng chó tự thông, Tao ưa mày, Tao sẽ nói với ba má tao, sẽ gặp mày, sẽ nói phải quấy như mày. Nó nhắn lên trong máy điện thoại. Tôi đọc nó, tôi cười quá trời. Tôi cười tôi nói này con ơi, con nói với ba má con, nó phải quay với thầy trước khi tới nói chuyện là thầy thua trước, thầy chịu thua trước chứ khỏi bàn con à. Tôi nói là tôi cười mình tôi vậy đó, tôi chịu thua trước chứ cả cái gì được. Người ta không bằng lòng mình làm sao mình trả được. Do vậy cho nên là tôi phải sáng tác cái bài cười đó. Cười lên cho gian khắp vũ trụ sơn hà, để cảm ơn cha mẹ ơn thầy dạy con cách sống vui. Hãy cười nha, cười lên cười cho gian khắp vũ trụ sơn hà, gửi theo tâm nguyện người người thương nhau như gió tầng. Cười lên cười vui như cá nước trùng phùng, như gia đình sum họp như sắc cầm phượng loan sánh đôi. Cười lên chẳng mất chút gì, bỏ biển tâm tâm tình nhận nguồn phù sa ôi đáng sống yêu thương. Mình nói mình vậy, mình chơi vậy thôi, chứ giờ chưa chắc gì ai nghe thì phải cười thôi. Chứ mình giận ai? Mình đâu có quyền giận ai, thấy không? Cho nên là tôi chơi vậy, tôi nhắc cái đại chúng vậy. Đại chúng lấy không lấy thôi. Vậy thì bây giờ thôi, bên đây nói nhiêu đây, ngừng đây được rồi, già quá rồi ha.